Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 18 tháng 2 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ sáu của thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, câu 31 đến chương 9, câu 1. Khi ấy, Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng, ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế gian mà phải mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Đức Giêsu còn nói với họ, tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô hôm nay thật thấm thía cho mỗi chúng ta. Ai được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì có lợi ích gì? Từ cổ chí kim, nào có ai được lợi cả thế giới này đâu? Thân phận con người, tất cả của cải thu tích ở trần gian, tất cả mọi thứ quyền lực con người có được, rồi tất cả một ngày cũng trở thành mây khói. Nói như sách Giảng Viên, phủ vân nối tiếp phủ vân, tất cả chỉ là phủ vân. Không ai có thể đem của cải sang thế giới bên kia. Thế nhưng, chúng ta thấy, trong một thế giới gian tà và sa đọa này, người ta vẫn chém giết nhau, người ta vẫn giành giật nhau, người ta vẫn tìm mọi cách để thu vén cho mình, tất cả dồn vào túi tham, thứ túi tham không đầy. Những con người như thế, như con thiêu thân đang lao vào trong bóng đèn mà không biết rằng số phận của nó sẽ ra sao. Lời mời gọi của Đức Giêsu hôm nay giúp chúng ta trở nên thanh thoát và ý thức cuộc hành trình dương thế của mình. Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Từ bỏ của cải vật chất, từ bỏ cái tôi ích kỷ, từ bỏ chính bản thân để bước theo Chúa Kitô. Và khi ấy, ta sẽ có một gia tài trên trời. Nói đến từ bỏ, mỗi chúng ta cảm nhận dường như không dễ chút nào. Bởi vì tất cả những gì dính bén vào cuộc đời của chúng ta, ra như nó là một phần mà chúng ta mỗi khi đụng đến, mỗi khi phải cắt xẻ, thật đau đớn và rỉ máu. Bỏ cái gì cũng tiếc xót, bỏ của cải ư, dễ gì, cả một đời tôi vất vả thu quen. Bỏ ý riêng ư, dễ gì, còn đâu là lập trường của tôi. Bỏ cả mạng sống mình ư, sao lại có thể, trên đời còn gì quý hơn mạng sống không? Thực ra, nếu không có ơn Chúa, chẳng ai có thể từ bỏ để bước theo Chúa Kitô cho trọn cuộc hành trình. Mỗi chúng ta, dầu là Kitô hữu sống đời thánh hiến hay Kitô hữu sống bậc giáo dân, tất cả đều được mời gọi từ bỏ. Chúng ta không đem gì vào trần gian thì cũng chẳng đem gì khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Nói như ngôn ngữ của sách Gióp, thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, ta trở về lòng đất cũng trần truồng. Phải xác tín điều đó để chúng ta không bám lấy trần gian như quê hương của mình, để chúng ta không coi của cải như một thứ cứu cánh, như mục đích chúng ta tìm kiếm. Của cải cần thiết đó, thu tích cần thiết đó, nhưng để chúng ta có thể sống trong phẩm giá con cái Thiên Chúa, và để chúng ta có điều kiện để chia sẻ, để thi hành sứ mạng loan báo tin mừng. Xin cho mỗi chúng ta được ơn thanh thoát để bước theo Chúa Kitô, và xin chúng ta xác tín Chúa mới chính là gia nghiệp của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xác tín Chúa là gia nghiệp đời con. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ tất cả những gì cản trở chúng con tiến bước theo Chúa, để chúng con trung tín bước theo Chúa trên hành trình lữ thứ trần gian này, và xin cho chúng con đạt được niềm hạnh phúc viên mãn Chúa hứa cho những tôi tớ trung thành. Amen.
Chúa, xin luôn sống con, hoàn đáp lời con.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican cho thấy tạm một số quyền về địa phương. Hôm 15 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố tân sắc mới của Ngài, thay đổi một số khoản giáo luật để tạm quyền về địa phương cho các giám mục giáo phận và hội đồng giám mục quyết định về một số vấn đề trước đây đòi sự chấp thuận của Tòa Thánh, nay chỉ cần Tòa Thánh xác nhận. Tân sắc mới của Đức Thánh Cha mang chữ ký của Ngài ngày 11 tháng 2 vừa qua với mục đích thực hiện một sự tạm quyền lành mạnh từ trung ương về địa phương để việc đưa ra những quyết định trong lĩnh vực giáo hội có tính chất năng động hơn. Trong số các thay đổi, tân sắc mới nhìn nhận các hội đồng giám mục có thẩm quyền công bố các sách giáo lý. Giám mục giáo phận có năng quyền thành lập một chủng viện trên lãnh thổ của mình mà không phải xin phép của Tòa Thánh, nhưng chỉ xin sự xác nhận. Cũng vậy, các giám mục có thể thích ứng việc đào tạo linh mục với những nhu cầu mục vụ của mỗi miền hoặc giáo tỉnh, và về việc nhập tịch của các linh mục, tân sắc quy định rằng từ nay các linh mục không những có thể nhập tịch trong một giáo phận hoặc một dòng tu, nhưng cả trong một hiệp hội giáo sĩ công cộng được Tòa Thánh nhìn nhận để tránh tình trạng có những giáo sĩ không có đầu và lang thang. Ngoài ra, luật mới quy định rằng từ nay về trên tổng quyền và hội đồng cố vấn của một hội dòng có thể cho phép một tu sĩ đã khấn trọn đời vì những lý do hệ trọng được ở ngoài hội dòng tối đa là 5 năm thay vì 3 năm như trước đây, và nếu muốn gia hạn tiếp thì mới phải xin phép Tòa Thánh. Sau cùng, các giáo hội địa phương có thể quyết định sự giảm bớt số lễ cần phải cử hành so với những ý lễ đã nhận. Các thay đổi trên đây do Đức Thánh Cha đề ra được áp dụng cho Bộ Giáo luật Công giáo Latin cũng như cho Bộ Giáo luật Công giáo Đồng phương. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn thông báo về nghi thức trao dây Palio cho Đức Tổng giáo mục Giuse Nguyễn Năng. Hôm 12 tháng 2 vừa qua, Linh mục Pedro Kiều Công Tùng, trưởng ấn Tòa Tổng giám mục Sài Gòn, đã có thông báo về nghi thức trao dây Palio cho Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, từ tay Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Toàn văn thư thông báo của cha trưởng ấn Tòa Tổng giám mục Sài Gòn như sau. Kính thưa quý cha, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, sẽ chủ sự nghi thức trao dây Palio cho Đức Tổng giám mục Giuse của chúng ta trong thánh lễ được cử hành vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 năm 2022, tại nhà thờ chính Tòa Đức Bà Sài Gòn. Chúng con xin kính báo và mời quý cha đồng tế trong thánh lễ đặc biệt này để cầu nguyện cho Tổng giáo phận và cách riêng cho Đức Tổng Giuse. Xin quý cha cũng thông báo cho anh chị em giáo dân biết để hiệp thông với Cộng đoàn Dân Chúa Tổng giáo phận qua thánh lễ được trực tuyến trên các kênh truyền thông của giáo phận vào ngày giờ nói trên. Tin giáo phận Vittorio Veneto. Giáo phận Vittorio Veneto chuẩn bị cho lễ phong trần phước do anh Paulo thứ nhất. Giáo phận Vittorio Veneto bắt đầu chuẩn bị chương trình mừng lễ phong trần phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ nhất vào ngày 4 tháng 9 năm nay do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại Roma với một chương trình phong phú với cuộc hành hương lễ hội của các lễ sinh và các nơi Đức Nguyên Giáo Hoàng đã sống. Đức Cố Giáo Hoàng 33 ngày, tục danh là Angino Luciano, đã làm giám mục giáo phận Vittorio Veneto ở miền đông bắc nước Ý từ năm 1959 đến năm 1970 trước khi được thăng thượng phụ thành Venezia và rồi được bầu làm giáo hoàng năm 1978. Ủy ban chuẩn bị đã nhóm phiên họp đầu tiên vào ngày 17 tháng Giêng vừa qua trước sự hiện diện của Đức cha Corrado Pizziolo, giám mục sở tại. Có đề nghị tổ chức một cuộc hành hương đông đảo về Roma với sự tham dự của các giáo xứ, các hội đoàn và tín hữu thuộc giáo phận Vittorio Veneto. Trong số các sáng kiến, có lễ hội của các trẻ em rước lễ, quen gọi là lễ sinh, một truyền thống vốn được Đức cha Angino Luciano đặc biệt đề cao vì ngài vốn quan tâm rất nhiều đến giới trẻ. bài diễn văn của Ngài ngày 21 tháng 9 năm 1960 chứa được 10 giới răn của các lễ sinh, ngày nay vẫn còn được các giáo xứ ở địa phương áp dụng. Các hội lễ sinh trong giáo phận Vittorio Veneto được kêu gọi tìm lại tất cả những hình ảnh và kỷ niệm về Đức Giám mục Luciani. Một hành trình có nhiều kỷ niệm khác về việc chân phước tương lai của các địa danh từ Chiave tới Livenza sẽ được làm tăng giá trị với những chứng tá và các hoạt động của Ngài. Đức Hồng Y Beniamino Stella, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ và cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Gioan Paolo thứ nhất, công tác tích cực vào việc chuẩn bị lễ phong chân phước sắp tới. Án phong chân phước cho Đức Gioan Paolo thứ nhất được khởi sự năm 2003, tức là 25 năm sau khi Ngài qua đời, và kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm ngoái, với sự công nhận phép lạ nhờ lời chuyển tàu của Ngài. Đó là vụ một em bé gái ở Buenos Aires, Argentina, bị bệnh não trầm trọng đã được khỏi bệnh lạ lùng hồi năm 2011, nhờ thân nhân và tín hữu cầu nguyện xin Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ nhất cứu chữa. In Roma, Hội nghị quốc tế về các nữ tiến sĩ hội thánh và bổn mạng Âu Châu. Một hội nghị quốc tế liên đại học sẽ tiến hành tại Roma trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 3 tới đây, tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo về chủ đề các nữ tiến sĩ hội thánh và bổn mạng Âu Châu đối thoại với thế giới ngày nay. Ngoài chủ đích mang lại niềm hy vọng qua tấm gương của các thánh nữ tiến sĩ hội thánh, sáng kiến này cũng nhắm tới một đối tượng bác ái và xã hội. Trong cuộc họp báo hôm 14 tháng 2 vừa qua để giới thiệu hội nghị quốc tế này, ban tổ chức cho biết hội nghị được sự cộng tác của Đại học Công giáo Avila và Học viện Cao đẳng Regina Apostolorum, nữ vương các tông đồ của dòng đạo binh Chukito. Sáng kiến này cũng nhắm kỷ niệm 50 năm tòa thánh phong tước vị tiến sĩ hội thánh cho thánh nữ Catarina thành Siena, dòng Đa Minh, và thánh nữ Teresa Avila, dòng Cát Linh. Kỷ niệm này đã tiến hành vào năm 2020. Ngoài ra, ngày 16 tháng 3 tới đây là kỷ niệm 400 năm phong hiển thánh cho thánh nữ Teresa Avila. Năm nay cũng kỷ niệm 25 năm phong tiến sĩ hội thánh cho thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu và 10 năm phong tiến sĩ cho thánh nữ Hildegard von Bingen, người Đức. Hội nghị cũng bàn tới thánh nữ Teresa Benedicta Thánh Giá, tục danh là Edith Stein, người Đức, và thánh nữ Brigitta Thủy Tiên, cùng với thánh nữ Catarina thành Siena, là bổn mạng của Âu Châu. Hội nghị được sự bảo trợ của Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, cùng với nhiều cơ quan khác, trong đó có Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha không đến thăm Tây Ban Nha vào năm nay. Theo trang mạng Religion Digital, Tôn giáo Kỹ thuật số, Đức Thánh Cha Francisco sẽ không đến thăm Tây Ban Nha năm nay, và hiện nay Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh chỉ chuẩn bị hai cuộc tông du của Đức Thánh Cha tại Manta vào đầu tháng 4 và vào tháng 7 tại Phi Châu, có thể tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong thời gian qua, dư luận nói nhiều về việc Đức Thánh Cha có thể thăm Tây Ban Nha tại đền thánh Santiago de Compostela với cuộc hành hương của giới trẻ, rồi tại Marisa nhân kỷ niệm 500 năm cuộc hoán cải của thánh Ignacio Loyola, thánh tổ của dòng tên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Carlos Herrera của Đài Phát thanh Công giáo Cope hồi tháng 9 năm ngoái, Đức Thánh Cha tỏ ra có ý muốn đến Santiago de Compostela nhân dịp năm thánh Giacobbe và có cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo Âu Châu trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 8 năm nay, và Ngài nói đó có thể là một cuộc viếng thăm Compostela, chứ không phải viếng thăm Tây Ban Nha. Nhưng rồi dự án này không tiến hành được. Đức Thánh Cha từ chối lời mời, vì ý định ban đầu của Ngài là chỉ đến Santiago như một cuộc viếng thăm mục vụ dài 3 tiếng đồng hồ với giới trẻ, như đã làm tại Đại hội Thánh Thể hồi tháng 9 năm ngoái ở Budapest, Hungary. Tuy nhiên, dự án đến Santiago theo kiểu mẫu như thế không thể tiến hành được. Ngài không thể không gặp nhà vua, thủ tướng và chủ tịch chính quyền miền địa phương. Lý do thứ hai là vì tình trạng phân rẽ chính trị tại Tây Ban Nha hiện nay khiến cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có thể bị các phe phái giải thích khác nhau. Hiện nay, tương quan giữa chính phủ tả phái với giáo hội Công giáo Tây Ban Nha ở trong tình trạng căng thẳng. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ bị lợi dụng.
In Roma, kỷ niệm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha và Thượng Phụ Kỳ Dị. Năm nay, Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Chính Thống Moscow đã cử hành buổi kỷ niệm 6 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Moscow ngày 12 tháng 2 năm 2006 tại phi trường thủ đô La Habana ở Cuba. Kỷ niệm này vẫn được Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô và Phân bộ Ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Nga cử hành hàng năm tại một địa điểm khác nhau. Buổi kỷ niệm năm nay đã tiến hành ngày 12 tháng 2 vừa qua tại Trung tâm Tinh thần và Văn hóa Nga tại Kwajprandi ở thủ đô Paris với một cuộc thảo luận bàn tròn về đề tài, vai trò của các đền thánh và các cuộc hành hương trong việc đối thoại giữa chính thống và công giáo. Hiện diện và lên tiếng trong cuộc gặp gỡ này về phía công giáo có Đức Hồng Y Kurt Fort, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kỳ Tổ, Đức ông Patrick Sauve, quản đốc kiêm quản hạt nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Về phía chính thống Nga có Đức Tổng giáo mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ, Tòa Thượng vụ Chính thống Moscow và Đức Tổng giáo mục Anthony, giáo mục chính thống Nga tại Tây Âu với trụ sở ở Paris. Hai phái đoàn đã trình bày và trao đổi về tầm quan trọng của các cuộc hành hương tại các đền thánh trong hai giáo hội liên hệ. Hai phái đoàn cũng thực hiện cuộc hành hương chung tiếng viếng mạo hai thánh của Chúa Giêsu được mang từ bảo tàng Viện Louvre đặc biệt cho dịp này đến nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois là nơi tạm thời thay thế nhà thờ chính tòa Paris đang ở trong giai đoạn tái thiết sau hỏa hoạn. Hai phái đoàn đã hiệp với Đức Tổng giáo mục Jacques Pontier, giám quản tông tòa Paris, Đức Tổng giáo mục Celestino Miglorier, sứ thần tòa thánh tại Pháp và nhiều tín hữu công giáo địa phương để kính viếng thánh tích. Lên tiếng trong dịp này, Đức Hồng Y Kurt nói rằng, ước gì cuộc hành hương chung này có thể củng cố xác tín của chúng ta, theo đó, chính khi đến gần Chúa Kitô, chúng ta xích lại gần nhau được sự nâng đỡ bằng tinh nguyện của các thánh và các vị tử đạo thuộc hai giáo hội chúng ta, họ đã hiệp nhất với nhau nhờ những đau khổ của họ nhân danh Chúa Kitô và đang được đội triều tiên công chính. Tin Paris, Pháp Quốc. Hơn 800 vụ tấn công Kitô tại Pháp. Trong năm ngoái 2021, có hơn 800 vụ tấn công các cơ sở và nhân sự Kitô giáo tại Pháp, đặc biệt là công giáo. Đây là con số tạm thời được công bố hôm 10 tháng 2 vừa qua như thành phần của công cuộc điều tra đang tiến hành về những hành vi chống tôn giáo tại Pháp, quốc gia có 67 triệu dân cư. Các nhà điều tra đã liệt kê tổng cộng 1.659 vụ chống tôn giáo tại Pháp trong năm vừa qua, trong số này 857 chống Kitô giáo, 589 vụ chống Do Thái giáo và 213 chống Hồi giáo. Thống kê này được Ủy ban Bộ Nội vụ về những hành vi chống tôn giáo đưa ra sau khi có sự thẩm định sơ khởi của ông Gerard Damanin, Bộ trưởng Nội vụ Pháp hồi tháng 12 năm ngoái. Thủ tướng Jean Castex đã yêu cầu hai đại biểu Quốc hội Pháp là bà Isabella Florennes và ông Ludovic Mendes điều tra về những vụ chống tôn giáo. Hai người sẽ trình bày phúc trình chung kết vào tháng 3 tới đây trước cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp sau những cuộc thăm dò và điều tra tại chỗ. Một cuộc kiểm kê của năm 2019 cho thấy 48% dân Pháp nói mình là người công giáo, 4% theo Hồi giáo, 1% theo Do Thái giáo và 34% tuyên bố không thuộc tôn giáo nào. Nhưng các cuộc nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ người Hồi giáo tại Pháp cao hơn. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Nội vụ Gerard Damanin nói rằng những vụ chống tôn giáo trong năm 2021 giảm 17,2% so với năm 2019.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, lập trường của giáo hội công giáo về hoạt động kinh tế là luôn tích cực ủng hộ. Tuy nhiên, giáo hội phản đối việc đặt kinh tế vào vị trí tuyệt đối. Việc kinh doanh có thể được coi là một ơn gọi, vì qua đó, con người chu toàn sứ mạng mà Đấng Sáng Tạo đã ủy thác để cai quản trái đất. Người môn đệ của Đức Giê-xu cần phải có thái độ tự do và cởi mở trước vật chất, không để mình làm nô lệ cho của cải. Thái độ đúng đắn của người Kitô hữu là đừng để của cải vật chất làm mờ mắt lương tâm mình. Đó là những đề tài chúng ta đã tìm hiểu đến trong bài trước. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về lập trường của giáo hội trước kinh tế và của cải vật chất. Vậy ngược lại, sung túc có phải luôn luôn là điều tốt không? Nếu một người nào đó có cuộc sống không phải lo lắng chuyện tiền bạc, thì đó là một đặc ân lớn mà họ phải cảm tạ Thiên Chúa mỗi ngày về điều ấy. Những ai có được diễm phúc này thì có thể trợ giúp những người khác mà vì một lý do nào đó không được may mắn như vậy trong đời sống. Tuy nhiên, mặt trái của sự sung túc là nó có thể khiến tinh thần người ta ra tự mãn, kiêu căng, ngạo mạn. Khác với người nghèo, những người giàu có thường bị cám dỗ xem hoàn cảnh may mắn của mình là thành quả do mình tạo dựng nên, và cũng thường đổ thừa cho người khác nghèo khổ vì lười biếng. Thực ra vấn đề không đơn giản như vậy. Vì thế, khi việc sở hữu của cải đưa đến lòng tham, nó thường kèm theo lòng chai giả đá. Trong bối cảnh này, chúng ta hiểu được tại sao Đức Giê-xu đã mắng ông nhà giàu đam mê vật chất rằng: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi. Một trong những vị thánh bảo trợ của châu Âu nói rằng: chúng ta phải biết cho đi chừng nào còn có, vì chúng ta có một đấng luôn luôn rộng lượng trao ban. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng nói: bác ái ở vị trí trọng tâm trong học thuyết xã hội của giáo hội. Mỗi trách nhiệm và mỗi cam kết được giải thích rõ ràng trong học thuyết này đều được rút ra từ đức bác ái. Vì vậy, nếu chúng ta nghèo khổ, chúng ta cần ai đó để giúp đỡ mình, và khi chúng ta giàu có thì cũng cần những người nghèo hơn mình để có thể trao ban. Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng nếu chỉ đơn giản cho người nghèo một ít tiền hay một số của cải nào đó thì có thể chúng ta đã lấy đi khả năng sáng tạo và sự chủ động tự giúp bản thân của họ. Vì vậy, cần trở lại cốt lõi của vấn đề là phải làm sao giúp họ tiến tới sự phát triển bền vững. Hay nói như người Việt Nam chúng ta thì, cho họ cái cần câu thay vì cho con cá. Nếu vậy, phải chăng giàu có là kém đạo đức? Không phải vậy. Gia tăng của cải có thể là một mục tiêu đạo đức cao quý. Mục tiêu đó là tốt về luân lý khi người ta theo đuổi nó bằng phương cách phù hợp với sự phát triển chung của tất cả mọi người trong tình liên đới với nhau, chứ không phải chỉ một vài lợi ích cá nhân. Phát triển ở đây có nghĩa là sự phát triển tổng thể, toàn diện của con người, của nhân loại. Điều đó phải bao gồm đức tin, gia đình, giáo dục, y tế và nhiều giá trị khác nữa. Hơn nữa, sự phát triển không luôn luôn chỉ là vấn đề tiêu thụ nhiều hơn, bởi vì chủ nghĩa tiêu thụ chỉ khiến người ta nghèo nàn thêm mà thôi. Vậy tại sao Đức Giê-xu nói chúng ta không nên lo lắng về ngày mai? Khi nói như vậy, Đức Giê-xu không có ý hạ thấp giá trị của việc lên kế hoạch hay tính toán kỹ lưỡng. Vì ở một nơi khác, người đã dùng dụ ngôn để khen cách quản lý khôn khéo và cách làm việc đáng tin cậy của gia nhân. Bên cạnh đó, chính Đức Giê-xu cũng đã sống như một người thợ và một người lao động. Chắc chắn, người cũng có những lo lắng cho cuộc sống. Vì vậy, điều Đức Giê-xu muốn nói là đừng quá lo lắng cho tương lai. Đó là thái độ không thích hợp với lòng tin cậy nền tảng của một Kitô hữu. Như vậy, người Kitô hữu phải có thái độ nào trước tình trạng nghèo khổ của chính mình? Thưa, người ấy phải làm tất cả những gì có thể để giải thoát chính mình và gia đình mình khỏi tình trạng nghèo túng bằng cách làm việc tận tâm và kiên trì. Tuy nhiên thực tế là họ phải phối hợp với nhiều người khác để vượt thắng các cơ cấu ác hại và các thế lực bất công ngăn cản họ tiếp cận những cơ hội để sở hữu tài sản, gia tăng của cải và khả năng tự lực cánh sinh. Còn đứng trước cảnh nghèo của người khác, chúng ta nên làm gì? Vì Thiên Chúa yêu thương từng người đến nỗi đã chết trên thập tự, nên các Kitô hữu cần phải nhìn người đồng loại bằng một nhãn quan mới. Cách riêng nơi những người nghèo nhất, họ cũng nhận ra Đức Kitô Chúa của họ. Đó là lý do các Kitô hữu được thúc đẩy sâu xa phải làm tất cả những gì có thể để giảm nhẹ nỗi đau khổ của người khác. Truyền thống của giáo hội Công giáo coi 14 mối thương người là chỉ nam cho cách hành xử trong cuộc sống của mình. Người ta có thể giúp đỡ trực tiếp giữa người này với người khác, nhưng cũng có thể gián tiếp qua các khoản đóng góp giúp cho người nghèo có cơ hội sống đúng phẩm giá của họ. Tuy nhiên, như đã có lần nói, điều quan trọng nhất chính là giúp đỡ để tạo điều kiện cho người nghèo tự giải thoát chính mình khỏi cái nghèo. Chẳng hạn, bằng cách tìm việc làm hay trao cho người đó một nền học vấn vững chắc hơn. Khi làm như thế, đừng để ai cảm thấy việc bác ái trở thành gánh nặng, nhưng cũng đừng ai tự thấy mình dễ dàng được miễn trừ công việc bác ái này. Trong lĩnh vực này, các doanh nhân đóng góp phần đáng kể trong cuộc chiến chống lại đói nghèo bằng cách tạo ra công việc làm và điều kiện làm việc nhân đạo. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy quan tâm tới những khó khăn vất vả của anh chị em đồng loại và tạo điều kiện giúp đỡ họ vượt lên trên chính hoàn cảnh khó khăn ấy. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về phát triển kinh tế trong hoàn cảnh xã hội hiện đại. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Nói gương các thánh, chúng ta hãy chạy đến cùng Thánh Giuse. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 16 tháng 2 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở Nội Thành Vatican. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ 7 trong năm nay. Như thường lệ, sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá khai mạc, mọi người đã nghe 8 viên chức tại tòa thánh đọc bằng 8 thứ tiếng đoạn tin mừng theo thánh Matthew. Một thiên thần Chúa hiện ra với thánh Giuse trong giấc ngủ và nói: "Hãy trỗi dậy, mang hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở lại đó cho đến khi tôi sẽ báo cho ông, vì Herode muốn tìm hài nhi để giết." Giuse trỗi dậy trong đêm, mang hài nhi và mẹ người đi với mình và tị nạn sang Ai Cập và ở lại đây cho đến khi Herode qua đời, để ứng nghiệm điều đã được Chúa nói qua ngôn sứ: từ Ai Cập ta đã gọi con ta. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha đã trình bày bài thứ 12 và cũng là bài cuối cùng trong loạt bài về Thánh Giuse. Bài cuối cùng này mang tựa đề Thánh Giuse, bổ mạng giáo hội hoàn vũ. Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta kết thúc loạt bài về Thánh Giuse. Các bài giáo lý này bổ túc cho tông thư Patris Corde với tâm hồn người cha, được viết nhân kỷ niệm 150 năm tuyên bố Thánh Giuse là bổ mạng giáo hội Công giáo do Trần Phước Giáo hoàng Pio thứ 9. Nhưng đâu là ý nghĩa tước hiệu này? Thánh Giuse là bổ mạng giáo hội, điều này nghĩa là gì? Cả trong trường hợp này, các tin mừng cung cấp cho chúng ta chìa khóa để hiểu đúng đắn hơn. Thực vậy, vào cuối mỗi biến cố, trong đó Thánh Giuse giữ vai chính, tin mừng ghi chú rằng Thánh Giuse mang theo với mình hài nhi và mẹ người, và làm điều mà Thiên Chúa đã truyền dạy. Như thế làm nổi bật sự kiện Thánh Giuse đã có nhiệm vụ bảo vệ Chúa Giêsu và mẹ Maria. Thánh nhân là nhân vật chính bảo vệ hai vị ấy. Thật vậy, Chúa Giêsu và Đức Maria mẹ người là kho tàng quý giá nhất của đức tin chúng ta. Trong kế hoạch cứu độ, chúng ta không thể tách rời Chúa Con khỏi mẹ người, khỏi đấng đã đi trước trong cuộc lữ hành đức tin và trung thành gìn giữ sự kết hiệp của mẹ với Chúa Con cho đến thập giá, như Công đồng chung Vaticano đệ nhị đã nhắc nhở chúng ta. Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse, theo một nghĩa nào đó, là những tế bào đầu tiên của giáo hội. Và cả chúng ta cũng luôn phải tự hỏi xem chúng ta có hết sức bảo vệ Chúa Giêsu và mẹ Maria đã được ủy thác một cách huyền nhiệm cho trách nhiệm của chúng ta, cho sự chăm sóc, gìn giữ của chúng ta. Con của đấng tối cao đã đến trần thế trong một thân phận rất yếu đuối. Người đã muốn cần được bần đỡ, chở che, bảo vệ, chăm sóc. Thiên Chúa đã tín thác cho Thánh Giuse như mẹ Maria đã làm. Nơi thánh nhân, mẹ tìm thấy một hôn phu yêu thương và tôn trọng, và luôn chăm sóc mẹ và Chúa hài nhi. Theo nghĩa đó, Thánh Giuse không thể không là người gìn giữ giáo hội, vì giáo hội là kéo dài thân mình của Chúa Kitô trong lịch sử, và đồng thời trong tình mẫu từ của giáo hội có bóng tình mẫu từ của mẹ Maria. Thánh Giuse tiếp tục bảo vệ giáo hội, tiếp tục bảo vệ Chúa hài đồng và mẹ người, và cả chúng ta khi yêu mến giáo hội cũng tiếp tục yêu mến Chúa hài đồng và mẹ người. Chúa hài nhi là đấng sẽ nói: tất cả những gì anh chị em làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các con làm cho ta. Vì thế mỗi người đói khát, mỗi khách ngụ cư, mỗi người không có y phục, mỗi bệnh nhân, mỗi tù nhân chính là hài nhi mà Thánh Giuse gìn giữ. Vì vậy, thánh nhân được khẩn cầu như vị bảo vệ tất cả những người túng thiếu, người lưu đày, những người sầu muộn, và cả những người sắp qua đời, như chúng ta đã nói về điều này trong bài giáo lý trước đó. Cả chúng ta cũng phải học nơi Thánh Giuse cách gìn giữ những thiện hảo ấy, yêu mến hài nhi và mẹ người, yêu mến các bí tích và dân Chúa, yêu mến những người nghèo và giáo xứ của chúng ta. Mỗi thực tại ấy luôn là hài nhi và mẹ người. Chúng ta đang sống trong một thời đại, người ta thường phê bình giáo hội, nhấn mạnh đến những sự thiếu nhất quán và tội lỗi của giáo hội. Trong thực tế là những bất nhất của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta, vì giáo hội vẫn luôn là một dân những người tội lỗi gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tự hỏi, tự thầm tâm, chúng ta có yêu mến giáo hội hay không? Thật vậy, chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta có khả năng nói trọn vẹn sự thật một cách không thiên vị, nói điều không ổn, nhưng cũng nhìn nhận tất cả những điều tốt lành và sự thánh thiện ở trong giáo hội, bắt đầu từ chính Chúa Giêsu và mẹ Maria. Anh chị em thân mến, tôi khuyến khích anh chị em hãy cầu xin sự truyền cầu của Thánh Giuse, chính trong những lúc khó khăn của đời sống bản thân và cộng đoàn của anh chị em. Nơi nào những lầm lỗi của chúng ta trở nên gương mù, chúng ta hãy cầu xin Thánh Giuse để có can đảm làm sáng tỏ sự thật, xin lỗi và khiêm tốn hòa giải. Nơi nào có sự bắt hại ngăn cản tin mừng được loan báo, chúng ta hãy cầu xin Thánh Giuse sức mạnh và kiên nhẫn để biết chịu được những ngược đãi và đau khổ vì tình yêu tin mừng. Nơi nào các phương tiện vật chất và nhân sự hiếm hoi và làm chúng ta phải chịu nghèo nàn, nhất là khi chúng ta được kêu gọi phục vụ những người rốt cùng, những người vô phương tự vệ, cô nhi, bệnh nhân, những người bị xã hội gạt bỏ. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Giuse để Ngài là sự quan trọng đối với chúng ta. Bao nhiêu vị thánh đã cầu xin thánh nhân, bao nhiêu người trong lịch sử giáo hội đã tìm được nơi thánh nhân một vị bổn mẹ, một người gìn giữ, một người trẻ. Chúng ta hãy noi gương các ngài, và vì thế cùng nhau chúng ta cầu xin Thánh Giuse với kinh nguyện mà tôi đã soạn ở cuối tông thư Patis Corde, phó thác cho thánh nhân những ý nguyện của chúng ta, và đặc biệt là giáo hội đang chịu đau khổ và ở trong thử thách. Kính chào vị gìn giữ đấng cứu thế và là hôn phu của Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa đã phó thác cho Ngài con của người, mẹ Maria đã tín thác nơi Ngài, và với Ngài, Chúa Giêsu đã trưởng thành. Lạy Thánh Giuse, xin tỏ ra là cha đối với cả chúng con và hướng dẫn chúng con trên đường đời. Xin ban cho chúng con ơn thánh, lòng thương xót và can đảm, và xin bảo vệ chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen. Bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha đã được các thông dịch viên lần lượt tóm lược trong các thứ tiếng khác nhau, kèm theo lời chào thăm của Đức Thánh Cha. Ngài chào thăm tất cả các tín hữu nói tiếng Anh, đặc biệt những người đến từ Mỹ. Ngài cầu xin Chúa ban cho tất cả mọi người và thân nhân của họ được niềm vui và an bình của Chúa. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, thứ hai, ngày 14 tháng 2 vừa qua, chúng ta đã kính nhớ Thánh Cyrilo Đan Sĩ và Thánh Metodio Giám Mục, tông đồ của các dân tộc Slav và là bổn mẹ Âu Châu. Chúng ta hãy cầu nguyện để nhờ sự truyền cầu của các ngài, các dân nước ở đại lục này ý thức và căn cội Kitô của mình, khơi dậy tinh thần hòa giải, huynh đệ, liên đới và hòa bình. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các linh mục thuộc giáo phận Vicenza và chúng sinh giáo phận Andrea Rovigo, các tu sĩ dòng giáo sĩ anh em hèn mọn. Ngài nói, tôi nghĩ đến người anh em cùng dòng của các anh em cha Richard ở Cộng hòa Dân chủ Congo, bị giết hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua trong ngày đời sống thánh hiến. Ước gì cái chết của cha Richard, nạn nhân của bạo lực, không thể biện minh được và đáng lên án, không làm cho các thân nhân, gia đình dòng và toàn thể cộng đoàn Kitô tại Congo nản chí trong việc loan báo và làm chứng về lòng từ nhân và huynh đệ, mặc dù có những khó khăn, noi gương Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm những người cao niên, các bạn trẻ và các đôi tần hồn. Ngài nói, trong một thế giới tiếp tục bị xâu xé vì những đối nghịch sâu đậm và có thể không thể chữa lành được, ước gì mỗi người trong anh chị em trong phần vụ của mình là dấu chỉ hòa giải ăn rễ sâu nơi lời tin mừng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, venite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino Fabiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chàng thanh niên mong ước được giàu có, chàng cứ luôn miệng than vãn, giá như tôi có nhiều tiền, tôi sẽ không phải làm việc mà chỉ hưởng thụ hạnh phúc. Chợt một người đàn ông đi ngang qua nghe vậy liền bảo, anh có cả một kho báu mà anh vẫn không hạnh phúc sao? Chàng thanh niên ngạc nhiên hỏi, sao tôi có cả một kho báu ư? Nó ở đâu vậy? Người đàn ông đáp, kho báu đó là đôi mắt và đôi bàn tay của anh đấy. Anh có muốn đổi nó lấy nhiều tiền không? Chàng sợ hãi trả lời, tôi không bao giờ đổi đôi mắt để lấy tiền. Người đàn ông nói tiếp, thôi được, hay là anh đổi một cánh tay, anh sẽ có thật nhiều vàng. Chàng thanh niên nhất quyết từ chối không đổi bất cứ bộ phận nào trên cơ thể để có được nhiều tiền. Sau cùng, người đàn ông nói, bây giờ anh đã thấy anh giàu có chưa? Anh còn than vãn nỗi gì? Vốn quý của con người là một thân thể nguyên vẹn và mạnh khỏe, không tiền bạc nào có thể đánh đổi được. Anh phải biết trân trọng giữ gìn bản thân mình. Tích cực làm việc, lúc đó anh sẽ có được những điều mong muốn. Còn như cứ ngồi đó than vãn, suốt đời anh sẽ chẳng có gì cả. Quý vị và các bạn thân mến, ở mọi thời đại, mọi lứa tuổi, con người đều tìm kiếm hạnh phúc như kho báu cho cuộc đời mình. Mỗi người đều có một hướng đi và cách tìm kiếm khác nhau. Một số người trẻ xem sự hưởng thụ của cải vật chất là hạnh phúc. Số khác lại thỏa mãn hạnh phúc trên ánh hào quang của sự thành đạt nổi tiếng hay địa vị chức quyền. Người ta chạy theo đam mê lạc thú cá nhân như một thứ hạnh phúc cấp thời. Có thứ hạnh phúc vượt trên mọi giá trị con người tìm kiếm, đó là hạnh phúc đến từ Thiên Chúa. Ngay sau khi tạo dựng vũ trụ vạn vật, Thiên Chúa cho con người tận hưởng cuộc sống tự do hạnh phúc, trong sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và tha nhân. Trong vườn địa đàng xinh đẹp, hằng ngày, Thiên Chúa đi dạo và trò chuyện với con người như hai người bạn. Bỗng một hôm, ma quỷ xuất hiện cướp đi khung trời tự do bát ngát, khiến con người rơi vào hố sâu của bóng tối sự chết. Tội lỗi đã làm ô nhiễm môi trường thanh khiết và trinh nguyên. Kho báu đã bị đánh cắp bởi sự tham lam dối trá. Con người trượt ngã trên cũng lầy lừa lọc do chính mình gây ra. Lạc mất niềm tin, loài người không đi tìm Chúa mà tìm chính mình. Họ không thấy ánh sáng mà chỉ thấy bóng tối phủ vây. Và Đức Giêsu đã xuất hiện, đưa dẫn con người trở về miền hạnh phúc. Người vạch ra cho chúng ta một con đường, đó là con đường yêu thương phục vụ, là sống trọn vẹn các mối phúc, nghèo khó và hiền dịu, trong sạch và công chính, vui mừng khi bị bắt hại, và thiết tha xây dựng hòa bình. Hơn ai hết, Chúa Giêsu đã nếm trải và thấu hiểu tất cả mọi cảnh huống của con người, nên đã đến để yêu thương và cứu chuộc con người. Trong cuộc thương khó khốc liệt, Chúa Giêsu đã tuyệt đối thi hành ý muốn của Chúa Cha và hiến dâng mạng sống để con người được sống hạnh phúc sung mãn. Trong một lần gặp gỡ giới trẻ, Đức Thánh Cha Francisco đã khơi gợi cho người trẻ ý thức về mục đích và giá trị của cuộc đời, ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương. Ngài đã đặt câu hỏi, hỡi các bạn trẻ, kho tàng của các bạn ở đâu? Bạn đặt con tim của mình vào kho tàng nào? Hạnh phúc của chúng ta chỉ là những điều bình dị, là cảnh quây quần giữa con cái với cha mẹ trong bữa cơm gia đình. Kho tàng giá trị cao quý chính là những quan năng Chúa ban, giúp ta nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời ta, là khả năng yêu thương được Chúa phú bẩm trong trái tim ta, là khát vọng đạt đến sự trọn lành theo ý muốn của Chúa. Trên hết mọi sự, chúng ta hãy chọn Chúa là kho tàng của cuộc đời mình. Nhờ đó, ta can đảm khước từ những kho tàng mau qua chóng tàn của trần gian. Chọn Thiên Chúa là kho tàng của mình không phải là điều dễ. Thực tế cho thấy, ánh sáng đã đến thế gian, nhưng con người đã chối bỏ. Loài người phủ nhận chân lý để chạy theo điều giả dối, đánh đổi vĩnh cửu lấy mong manh chóng qua. Dẫu vậy, tình yêu Thiên Chúa vẫn chiến thắng tất cả, hạt giống hạnh phúc vẫn nảy mầm trên mảnh đất của hy sinh và từ bỏ, vẫn sinh hoa kết trái trên cây thập giá xanh tươi. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mọi điều thiện hảo, chỉ có Chúa mới lấp đầy mọi khát vọng chúng con đang tìm kiếm. Xin cho chúng con dám từ bỏ tất cả, dám yêu thương trọn vẹn, dám hy sinh trao hiến, để đạt được kho tàng hạnh phúc là chính Chúa. Amen.
vì Chúa ơi, khi đường con đi lẻ loi một mình, làm sao con biết Chúa bên con, Chúa ơi, khi niềm tin yêu đã như không còn. Đời con năm tháng vẫn lòng đong, Chúa ơi, bước chân con về nghe con ca buồn tây. Đời con năm tháng vẫn lênh đênh, Chúa ơi, mây mù vây phủ muốn lối con đi. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, mắt lệ tuôn rơi con tim nghẹn ngào. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, vết thương năm nào còn đang thương máu. Nhìn lên thánh giá Chúa đau thương, mỗi tình tơ thương con tim lặng thầm. Và con đã biết Chúa yêu con, Chúa yêu con nhiều trên thánh giá kia. Nhìn lên thánh giá Chúa trên cao, vết thương năm nào còn đang thương máu. Và con đã biết Chúa yêu con, Chúa yêu con nhiều trên thánh giá kia.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.